Hồi 7. Dạo sông Tam Thanh, nghe Hà Thượng Công thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 6 năm Kỷ Mùi, 1979. Thơ: Tam Thanh tứ chính pháp thông linh, ngũ khí triều nguyên chuyển đạo kinh, thủy hỏa tương giao hồi thánh giới. Tu tâm sửa tánh, thượng thiên đường. Dịch: Tam thanh tứ chính pháp lầu thông, ngũ khí triều nguyên đạo tỏ tường. Nước lửa giao hòa về cõi thánh. Tu tâm sửa tính tới thiên đường. Tế Phật: Tam thanh là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh, cũng còn gọi là Thiên Thanh, Địa Thanh cùng Nhân Thanh. Đạo Đức Kinh nói: Trời gồm thâu về một ắt trong, đất gồm thâu về một ắt yên, người gồm thâu về một ắt thánh. Thiên đắc nhất tắc thanh, địa đắc nhất tắc minh, nhân đắc nhất tắc thanh. Thế mới biết Tam Thanh là sự sinh hóa của đại đạo nhất lý, tức là lẽ một của đạo lớn vậy. Bữa nay ta lại dẫn tròn quan dương sinh vào cõi trời để nghe giáo chủ Tam Thanh thuyết pháp. Tam Thanh là thánh cổ hỗn nguyên đạo pháp lớn vô cùng. Cho nên, người phàm học pháp ở thế gian muốn giao tiếp cùng quỷ thần, ắt phải cung thỉnh Tam Thanh. Tứ chính là chính thân, chính tâm, chính ngôn, chính hành. Người ta phải lo giữ bốn chính này mới mong đắc đạo. Cho nên, có thể ví tứ chính là chiếc thang mây để leo lên cõi trời. Kẻ học pháp ở chốn thế gian muốn có mang phù hiệu chữ cương, tức sao bắt đầu, ý là giữ vẹn được bốn chính, kinh chân chính. Không thiên lệch, thì thân chân chính mới dán rồi, sao mới kể tới phù hiệu. Sự hiện hách của sứ mạng linh thiên chẳng thể đo lường được. Nhưng tiếc rằng, điểm này người đời phần đông không rõ. Sự diệu dụng của pháp, thầy chẳng đã thể nói nhiều hơn. Con hãy nén đợi để xin linh bảo thiên tôn chỉ dạy tận tường cho. Dương sinh, mau lên đài sen, chuẩn bị dạo cõi trời viết sách. Dương sinh: Xin tuân lệnh, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Ngồi yên trên đài sen hoa tâm bừng nở, chốn hồng trần khổ hải, vì quá ham mê vui sướng, nên sinh tai họa, ảo mộng phồn hoa biết ngày nào mới tỉnh. Đạo quý Bồng Lai thiết lập đài cơ bút, tiên Phật cùng giáng. Lý đạo siêu diệu, chỉ dạy rành rẽ để cảnh tỉnh mê lầm, giáo hóa ngu muội, cứu độ thế nhân, quả là tốt lành lắm thay. Dương sinh: Thưa, mấy câu ân sư vừa chỉ giáo ý nghĩa thật thâm sâu. Tế Phật: Văn nông ý sâu, nước cạn đã dễ bắt cá, lại không tốn sức, cớ sao không vui vẻ lạp theo. Dương sinh: Thưa, nước cạn chỉ bắt được cá nhỏ nên con sợ phí sức. Tế Phật: Ha ha, chỉ có chiếc từng câu nhỏ lại muốn câu cá lớn, e rằng không những chẳng bắt được cá mà còn bị cá lôi xuống biển. Và vì nước càng sâu, cá càng lặn xa, nên việc làm không những vô ích mà còn nguy hại. Dương sinh: Thưa, lời thầy dạy quả là chí lý. A, phía trước đột nhiên thấy xuất hiện một con sông lớn nước trong suốt, và không rõ tại sao trông giống như ba dòng nhập một. Tế Phật: Vì đây là sông Tam Thanh. Ở ngoài 33 tầng trời, cho nên còn gọi là thiên hà, tức sông trời, Khúc này là đầu sông, nên nước trong suốt, sáng ngời. Bữa trước vì chúng ta bay lướt qua, do đó con không thấy rõ cảnh sắc. Bữa nay đứng ở đây, con mới được nhìn tận mắt.
Dư Sinh, bị sông này ngăn đường, làm cách nào vượt qua?
Tế Phật, hoa sen mọc chốn bùn dơ không nhiễm. Bữa nay đem thả tòa sen này trên sông Tam Thanh, sợ rằng nó không vượt qua nổi. Bởi lẽ hoa sen ưa thích nước ô uế, nên chỉ ngại không thích ứng nổi nước trong sạch của sông này.
Dương Sinh, thưa con không rõ nguyên nhân tại sao.
Tế Phật, vì thiếu chất dinh dưỡng. Bởi lẽ hoa sen chuyên hút thở vật chất ô uế để nuôi lớn cơ thể tinh khiết. Bữa nay sông Tam Thanh nước trong vắt tới đấy, thiếu tạp chất, nên không thích hợp với hoa sen.
Dư Sinh, lý lẽ này con không hiểu nổi, hoa sen là vật trong trắng tinh khiết, cớ sao lại chẳng thể thích hợp với nước sông trong sạch này?
Tế Phật, còn phải hiểu là hoa sen tượng trưng cho tiên Phật. Tiên Phật có thành được tiên Phật hay không, còn tùy thuộc ở sự cứu độ chúng sinh dưới gầm trời. Bởi lẽ chúng sinh đều trầm luân trong cảnh tự sát, của cải, danh lợi, ái ân ô uế trần gian. Tới hồi đổ nát tan hoang, tiên Phật ắt phải thả thuyền từ cứu độ. Cho nên, hoa sen sinh ở bùn nhơ, khác nào tiên Phật sống giữa chúng sinh. Vả lại, nếu như không có chúng sinh, làm sao có tiên Phật nổi? Còn nếu như khi không có chúng sinh, ắt cũng phải kêu tiên Phật là chúng sinh vậy. Cho nên, hoa sen ở giữa chốn gió bụi nhơ bẩn, nhưng vẫn bảo vệ được phẩm tính thanh bạch của mình. Nếu không vậy, thì hoa sen đã bị thối nát vì nước đục bùn nhơ mất rồi, chẳng còn mọc nổi cuốn lá xanh tươi và nụ hoa thanh bạch. Giả sử phàm tính của chúng sinh đều giống như nước trong sạch của sông Tam Thanh, ác là hoa sen cũng sẽ héo tàn rơi rụng. Sở dĩ người đời chỉ muốn tính tình trong sạch phẩm giá thanh khiết, bước một bước tới được sông Tam Thanh, cùng đi lại trên mặt nước dễ dàng như đi trên đất, tự mình hóa thân thành đóa sen, là bởi kẻ hợp được Tam Thanh là một, ác là thánh vậy.
Dương Sinh, những điều ân sư vừa chỉ dạy thật là chí lý.
Tế Phật, trời gồm thâu làm một được, thì sinh nước, nước, đó chính là nước sông Tam Thanh. Rớt xuống núi Côn Lôn, chảy tràn thế gian, biến thành nước đục, là nước sông Hoàng Hà. Cho nên có câu, ngày nào nước sông Hoàng Hà trong lắng, thì có thánh nhân ra đời. Hoàng Hà trần thanh chi nhật, thánh nhân xuất yên. Ý nói, nước sông Tam Thanh, nếu như chảy thẳng xuống trần gian, ắt là thần thánh trên trời theo nước đầu thai giáng phàm.
Dương Sinh, tí trước đột nhiên xuất hiện một vị lão ông, đang đi trên mặt nước tới, không rõ người đó là ai.
Tế Phật, đó là Hà Thượng Công. Ông đi trên sông.
Dương Sinh, mau tiến tới lạy chào ra mắt.
Dương Sinh, lạy mừng ra mắt Hà Thượng Công.
Hà Thượng Công, miễn lễ. Người phàm tới sông trời, đã lén đến đây phải không?
Dương Sinh, thưa không, đệ tử vốn theo ân sư phụng chỉ vào cõi trời viết sách. Bữa nay tới chốn này, vừa được nghe ân sư thuyết pháp. Như vậy, đệ tử đã đến một cách công khai. Đâu phải lén lút.
Hà Thượng Công, đệ tử không có ý lẻn tới, tôi cũng không ngại đệ tử đến lén.
Song nếu bàn chân đệ tử không sạch, mà bước lên mặt trong tam thanh, ác bị nhận chìm ngay. Thì thử hỏi khi đó sẽ ra sao? Giờ tôi có ý muốn cứu độ đệ tử nghĩ sao?
Dương Sinh: Tinh đa tạ, đệ tử cầu mong mãi mà không được, giờ tự nhiên Thượng Công giúp bè cứu độ, quả là đệ tử có phước lớn.
Hà Thượng Công: Tốt lắm, nhớ xưa Hán Văn Đế tính ngài đã khiêm cung cần kiệm, nhưng ái, hiếu, để lại còn dốc tâm tu, huyền mặt. Đêm ngày chăm chỉ đọc Đạo Đức Kinh, nhưng khổ nổi ý nghĩa thâm sâu của kinh vẫn không giải nổi. Tôi bèn hạ giáng kết bè, lau trên sông, tên là Hà Thượng Công, để truyền đạo lớn cứu Văn Đế.
Văn Đế lãnh hội xong, liền sai sứ giả đến mời tôi tới giải nghĩa những chỗ khó hiểu trong Đạo Đức Kinh. Tôi trả lời: Đạo kính trọng, đức tôn quý, thường nhưng không thể hỏi. Sứ giả trở về tâu lại với Văn Đế, Văn Đế liền thân hành tới lại quỳ hỏi đạo. Tôi ngồi nhắm mắt lặng thinh, giả bộ không nhìn thấy. Văn Đế lòng buồn rầu nhủ thầm: Kẻ đó tuy có đạo, song chỉ vào hàng bề tôi của ta, cớ sao lại cao ngạo tới mức này? Đọc được ý nghĩ đó của Văn Đế, tôi bèn đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài lều tranh, bay vút lên không, cao cách mặt đất cả trăm trượng, nói dội xuống: Ta nay trên không thuộc trời, dưới không thuộc đất, há còn là thần dân sao? Tiếng nói như chuông vang, chuyển động cả đất trời. Văn Đế nghe xong, trong lòng liền hối hận, tự giác ngộ, cúi rạp đầu xuống đất tạ lỗi. Tất lòng chân thành cầu đạo của Văn Đế làm tôi cảm động, khiến tôi lại giáng phàm cứu độ Văn Đế. Bởi vậy tôi khuyên người đời, nếu như có chí cầu đạo thì phải lo sao cho tâm mình trống rỗng, còn không sẽ khó gặp được bậc chân nhân. Bữa nay Dương Thiện Sinh tới chốn này, tôi hết lòng hóa độ cho, khỏi cần thắc mắc là bàn chân còn dính bụi hay không.
Dương Sinh: Thẹn nổi chân đệ tử còn dính bụi quá nhiều.
Hà Thượng Công: Tự hậu muốn tới đây phải rửa chân trước tại sông Hoàng Hà, không được rửa ở khoảng sông Tam Thanh này.
Dương Sinh: Sợ rằng nước sông Hoàng Hà rửa không sạch.
Hà Thượng Công: Không tới sông Hoàng Hà, tâm không chết. Tới được sông Hoàng Hà, tâm chết lại hồi sinh. Bất đáo Hoàng Hà, tâm bất tử. Nhất đáo Hoàng Hà, tử hữu sinh.
Tế Phật:
Này tròn ngoan Dương Sinh, thầy sẽ chỉ dạy cho con phép tẩy rửa đôi bàn chân nhơ nhớp ấy sạch sẽ nhẹ nhàng, như vậy hẳn là con được yên lòng.
Hà Thượng Công: Tự nhớp nhơ để không lợi, làm cho sạch đi được thì hay lắm, nhưng phải bằng cách sạch được chất dơ mà vẫn bảo tồn được vẻ sáng, còn không sợ rằng rửa không sạch mà còn bị tổn hại thêm, phải cẩn trọng điểm đó.
Dương Sinh: À, chất dơ đó con đã rửa sạch được rồi.
Tế Phật: Đó, Hà Thượng Công thấy nước sông trời này diệu dụng chưa?
Hà Thượng Công: Đúng vậy, nước sông Tam Thanh cực kỳ diệu dụng, chỉ tiếc rằng người đời không biết tới. Thuở ban sơ, Tam Thanh như một khí biến hóa ra, cho nên nước sông này là thứ nước nguyên linh, tinh chất mới ra đời. Nước đó cũng như tinh huyết, vì người ta thuở mới đầu thai, ai ai cũng do tinh khí của cha và máu huyết của mẹ hòa hợp nuôi lớn. Cha tức là Mộc Công, mẹ là Kim Mẫu Dục Hỏa, tức
lửa dục là hỏa tinh, tinh huyết là thủy tinh, hoàng lão là bà, tường giao biến hóa thành bầu thai, rồi sinh ra người. Do đó, nước sông trời rớt xuống phàm trần, chảy tràn núi Côn Lôn, tuôn ngập sông Hoàng Hà, thấm nhuần khắp tứ đại bộ châu. Cho nên, đất có thể sinh ra nước là do công của hoàng lão và tạo hóa vậy. Tình nước lúc mới thành hình, giống như con nồng nọc, tính thuộc dương giao cảm cùng tính âm, trong nước, hóa thành loại ếch nhái. Cho nên, sự tiến hóa của nhân loại cũng cùng một cái lý là, người do khí âm dương giao cảm mà sinh ra, đạo trời làm nên người nam, đạo đất làm nên người nữ, con ngại hóa thành con bướm, nồng nọc hóa thành ếch nhái, hạt giống thành rau thành cây. Sự hóa sinh của vạn vật không ngoài ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Do đó, ngũ lão đã có công sinh ra loài người cùng vạn vật. Nếu như còn có điểm hoài nghi, thì có thể dùng phương tiện khoa học tìm hiểu thêm. Hẳn là sẽ rõ lời của tôi nói chẳng sai lệch vậy. Sở dĩ người đời tu đạo, trước tiên, phải lo thoát khỏi sự chi phối của ngũ hành. Giống như lìa bỏ mầm móng chủng tử, ắt là vạn vật không sinh, không diệt, thì đó mới có thể trở về nguồn cội hư vô. Ngược lại, nếu không thoát khỏi mầm móng này, sẽ thành chủng tử luân hồi, sinh sinh diệt diệt, như hạt mọc thành cây, cây lại kết hạt, hạt lại sinh cây, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa bốn, bốn hóa năm. Một gốc chia thành muôn ngàn cái khác biệt. Ngược lại, nếu không thoát khỏi mầm móng này, sẽ thành chủng tử luân hồi. Ngược lại, nếu không thoát khỏi mầm móng này, sẽ thành chủng tử luân hồi, sinh sinh diệt diệt, như hạt mọc thành cây, cây lại kết hạt, hạt lại sinh cây. Một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa bốn, bốn hóa năm, một gốc chia thành muôn ngàn cái khác biệt. Ý niệm dục cầu của người này nảy mầm. Khi nào nó gọi về thì rước. Ơi. Ý niệm dục cầu của người này, ý niệm dục cầu của người nảy mầm. Tức là thành chủng tử luân hồi, cho nên nói, lòng dục cầu nổi lên, ắt sinh tử nối tiếp, ý niệm sinh, ắt luân hồi sinh. Chủng tử có thể trồng ở Trung Hoa, ở Hoa Kỳ, ở Ấn Độ, ở Phi Châu, cùng muôn ngàn nước khác, trồng chỉ vì ngũ hành, khí hậu, thủy thổ, cùng hình thái sinh trưởng khác biệt, cho nên ngày nay, mới không giống nhau về màu da và chủng tộc. Bởi vậy, kẻ tu đạo nên bỏ qua sự khác biệt bề ngoài, mà tìm về nguồn gốc. Thế giới vạn vật vốn là một hạt giống của Thượng Đế, ban đầu gieo xuống hóa thành, cho nên tu đạo là gom năm phương về tam thanh, thâu tam thanh về một khí, vượt sông tam thanh, trở về nguồn cội ban sơ, mà đạt thành đạo quả thượng thừa vô cực, siêu thoát khỏi tam giới, cởi bỏ được sự trói buộc của năm hình, có thể tiêu dao tự tại một cách an nhiên. Công năng sáng tạo vạn vật của Thượng Đế ảo diệu như vậy, người đời há chẳng kính trọng và bái phục sao? Tế Phật. Cảm tạ Hà Thượng Công đã chỉ dạy rõ về thiên cơ. Dương Sinh. Phía trước có một vị đạo trưởng đi tới, dung mạo rất còn trẻ trung, qua sông không dùng thuyền, theo dòng nước đi tới, không rõ có nên nhờ vị này chỉ dạy cho biết rõ về thiên cơ chăng? Hà Thượng Công. Vị đó là đạo trưởng Thanh Vân, Dương Sinh có thể hỏi đạo. Dương Sinh. Xin hỏi đạo trưởng, ngài từ phương nào tới? Thanh Vân. tôi từ cung Thượng Thanh tới, là đệ tử của Linh Bảo Thiên Tôn. Bữa nay, từ rõ tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào cõi trời hỏi đạo, lòng tôi rất phấn khởi, cho nên tìm tới sông Tam Thanh để mong họp mặt. Vừa rồi Hà Thượng Công đã trình bày về nguồn gốc của sông Tam Thanh để phổ độ thế nhân, nên đã đặc biệt giảng đi giảng lại cho Dương Thiện Sinh hiểu rõ. Người đời tu đạo lần lần thiếu trí kiên trì, thành luật mất nghiêm. Mỗi mỗi điều lầm lẫn, tới lầm lẫn lui, cuối cùng trở thành vô phương cứu vạn. Thượng Đế chỉ mong cứu vớt nguyên linh, nên lại cho phép tiết lộ thiên cơ, để chúng sinh thức tâm tu luyện, hầu vượt sông Tam Thanh. Còn như tôi tu đạo này, chỉ cần cố gắng kiên trì hành pháp một cách tuần tự, theo ba tiêu chuẩn dưới đây. 1. Thiên Thanh. Đầu người là trời, có ẩn dấu huyền quang linh khiếu, tức cửa ra vô màu nhiệm linh thiên. Bình thường cửa đó đóng kín mít, nên cần phải tu luyện để mở bung cửa đó ra, dẹp bỏ tư tưởng tà dâm, trừ khử ý niệm tham dục, ác thần trí sáng ngời, đài linh thiên thông với cõi trời. Một sớm dứt bỏ tam thốn khí, tức ba tức khí ô trượt, để chân linh phơi phới bay thẳng tới thiên đường. Như thế, gọi là thiên thanh, tức trời trong vậy. 2. Địa thanh. Bụng của cơ thể người là đất, tỳ vị thuộc thổ, ăn ngũ cốc để nuôi sống, vỏ thịt cá để giữ vệ sinh trong bụng được sạch sẽ thanh tịnh, không chất chứa thịt cá thối tha, ba tức trượt khí giúp. Thanh khí trở về lúc ban đầu, thần linh ắt về lại đức tỉnh, như thế gọi là địa thanh, tức đức trong vậy. 3. Nhân thanh. Hạ bộ của cơ thể là người, tình dục nam nữ phát động, ác tinh huyết của họ tiết ra, không phải vợ chồng, mà bày trò dâm dục, gọi là tà dâm ác loạn âm dương, chà đạp nhân luân, tình huyết là gốc rễ của loài người. Đem sử dụng một cách hoang phí vô độ, làm điên đảo thác loạn, cùng hủy diệt chủng tử thiên liêng, tức là sát hại sinh linh. Tình huyết hỗn độn, ác nước sông vẫn đục. Để chỉ kẻ hiếu sắc dâm dục có câu, chỉ thích chuyện lá gió cành chim, chẳng thích chuyện tiên. Chính vì thế mà ý niệm về tu đạo tiêu tan, tánh dâm dục nảy nở, thần phách nát nhào, hồn ma xâm nhập, gốc dâm của cá nhân phát sinh từ dưới đáy sâu biển cả loài người, vốn là chỗ chất chứa tất cả những cặn bã dơ bẩn bài tiết ra, nên khi sống ngụp lặng ở đó, sau khi chết hẳn là bị đọa trầm dưới đáy biển sâu âm tào địa phủ. Ngược lại, nếu như thanh tẩy được dâm căn hóa thành thiện căn, gạn lọc được khổ hải hóa thành đạo hải, ác hẳn lòng dục dứt tuyệt, thiên lý lưu hành, ba tức khí trượt dứt tuyệt, nhân đạo tự nhiên nối tiếp với địa đạo, mà về tới được thiên đạo. Tuy nhiên, những kẻ tu hành trên đời ai nấy có chí tu đạo, tiếc rằng không lìa bỏ được tâm sắc dục, tự giam mình mãi trong chốn hang hốc ngồi lặp, cho nên, sau khi chết, bị sóng dục cuốn đi, nhận chìm dưới đáy sông ái dục. Đầy đọa chốn địa ngục, để rồi lại đầu thai cõi thế, chịu luân hồi mãi mãi. Nay nhờ bề trên ban ơn cứu độ, để chúng sinh tu đạo, nếu như trừ bỏ được sắc dục, buông bồi được thanh khí, hẳn là ba bộ phận nơi cơ thể con người, là thượng trung hạ, bị bế tắc, được khai thông, tất thì, vượt qua sông Tam Thanh, chứng ngộ đạo quả vô cực. Về được nơi thánh cảnh Tam Thanh, trái lại, công quả mặc dầu nhiều, sau khi chết, vẫn phải nhờ linh quan của tiên Phật gia hộ, cùng chịu sự nhồi nặng tinh luyện, cho tới khi nào, tâm tính đạt mức nhuần nhuyễn, chân chất mới có thể cất bước đi lên nổi. Mong ước chúng sinh dưới gầm trời hiểu rõ điểm này. Dương Sinh. Cảm tạ đạo trưởng Thanh Vân đã ban lời vàng ngọc. Mỗi tiếng mỗi câu dư âm thánh thoát, thường phải lắng nghe để thực hành nghiêm chỉnh. Tế Phật. Thời giờ đã trễ, tôi phải dẫn đệ tử trở lại Thánh Hiền Đường, xin cáo biệt nhị vị thượng tiên.
Hà Thượng Công, chớ quá khách sáo, mong gặp lại.
Dương Sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại Hiền Đường.
Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám dạy.
Nãy giờ chúng ta học bài lửa, rồi tới cái nước. Nước lửa rõ ràng nãy giờ là pháp thủy. Nước lửa tương giao phải không? Hòa về cõi thanh. Tâm các bạn bây giờ nhẹ nhàng không có gì hết, phải không?
Đó là thánh tâm.
Thấy rõ không? Cái tâm con người, một chập là chơn. Một chập là chơn, một chập là phàm, nếu mà theo phàm là bị. Cho nên, cả tỷ tỷ năm nay mà Thượng Đế đã lo cho chúng sanh chuyển hóa vô cùng, nhưng mà chúng sanh vẫn ở trong cái luật phản trắc của tình đời, mà quên căn bản. Mong về nguồn cội mà không chịu rời bỏ cái tâm ác trược, thì không có cách nào mà có thể về nguồn cội được.